Tác phẩm Thôi Kệ. Tản văn. Tác giả Hoàng Tá Thích. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty sách Phương Nam ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. 1. Thôi kệ. Trong phần dẫn nhập cho một tuyển tập các ca khúc của mình, Trịnh Công Sơn đã viết: Ban đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, đời người cũng chỉ để sống, và hãy thả trôi những tị hiềm. Nhìn trời để thấy mình nhỏ bé trong vũ trụ vô biên, con người chỉ là hóa thân của một hạt bụi trong mênh mông trần thế. Nhìn đất để học cái hạnh tha thứ bao dung của đất. Đất nhận biết bao nhiêu là chất thải dơ bẩn của con người, nhưng lại chuyển hóa tất cả để lại nuôi sống mọi loài. Kiến biểu hiện cho lòng kiên nhẫn. Người ta nói kiến tha lâu đầy tổ, chẳng khác gì nước chảy đá mòn. Hình ảnh một đàn kiến bò luôn luôn giữ đúng đường đi, còn gợi cho ta về sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục làm nguôi sự giận dữ và bắt đầu cho sự tha thứ. Tha thứ trong ý thức con người nhỏ bé đối với vạn vật. Tha thứ trong ý thức quên mất cái ngã của mình. Cho nên, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi, là thế. Không chỉ là cần có một tấm lòng mà còn bao dung để cho gió cuốn đi. Chung quy cũng tại con người đời thường thấy cái tôi của mình quá lớn. Không ai muốn người khác hơn mình. Tham sân si vốn là ba nghiệp lớn của con người. Mọi tị hiềm ganh ghét cùng những tính xấu khác đều do chấp ngã mà ra. Không chấp ngã mới có thể tu tập đức tính khiêm nhường và bao dung được. Khiêm nhường là một phẩm hạnh cao quý. Có khiêm nhường mới có thể tha thứ. Nhưng tha thứ không phải là chuyện dễ làm đối với mọi người. Người ta thường có thể tha thứ mà không thể nào quên. Tha thứ là biểu hiện bên ngoài, và quên là thầm lặng bên trong. Điều thầm lặng bên trong mới khiến người ta rây rứt. Trịnh Công Sơn là một người nổi tiếng quá sớm và đương nhiên phải có những người ganh ghét, mặc dù anh là một người rất khiêm tốn. Sống giữa những ganh ghét tục lụy, chưa bao giờ nghe một người nào, dù không phải là bạn thân, nói Trịnh Công Sơn có lòng tị hiềm với bất cứ ai. Trái lại, anh đã từng gặp những người ganh tị, đối xử không tốt với anh. Có những người thể hiện một cách trắng trợn và đố kỵ. Cũng có những người nói xấu anh với mục đích đẩy anh ra khỏi lòng yêu thương của quần chúng. Chưa bao giờ thấy anh có phản ứng. Nhiều lắm thì cũng chỉ là những lời than phiền nhẹ nhàng với vài người bạn thân thiết. Lòng bao dung và tha thứ của anh đã thể hiện rất nhiều, ngay cả với những kẻ không xứng đáng với tình yêu thương của anh đối với họ. Quên hay không chỉ trong lòng anh biết, nhưng mãi đến khi nhắm mắt, không bao giờ nhắc đến điều mình đã tha thứ, thì có lẽ anh đã quên hẳn trong lòng. Hai chữ thôi kệ của anh vẫn thường được bạn bè nhắc đến như một ấn tượng về người nghệ sĩ tài hoa này. Hiếm khi anh thắc mắc khi nghe một điều nói không đúng về mình, thậm chí chỉ là bịa đặt không có cơ sở và không công bình chút nào. Nhưng không bao giờ anh có ý định cải chính những điều sai lầm đó. Anh thường nói cuộc đời không có bao lâm, tại sao phải phí mất thì giờ làm những chuyện đó? Anh nói, nếu người ta nói một điều không đúng về mình và mình thực sự không làm điều đó, thì cần gì phải cải chính? Trong những năm tháng trước lúc từ giã cõi đời, anh thường hát cho bạn bè nghe hai ca khúc Mưa Hồng và Một Cõi Đi Về, như một lời nhắn nhủ cho những ai còn ham mê vọng động, chưa thoát khỏi cái ngã của mình. Từ hai chữ thôi kệ của anh, tôi đã học được khá nhiều điều. Hãy bắt đầu bằng chữ nhẫn. Nếu có một người làm mình bực mình có thể đưa đến sự giận dữ, thay vì phản ứng ngay lúc đó, thì tôi tự dằn lòng để mai hãy nói. Qua hôm sau thì sự giận dữ của mình đã nguội lạnh và không còn hứng thú để nói lại chuyện cũ nữa. Anh Sơn uống rượu từ thời còn trẻ, và rượu trở thành không những là một người bạn mà còn là một nhu cầu của anh. Bởi vì có bạn thì cần phải có rượu để làm mồi câu chuyện. Thường nói rượu gọi bạn. Không ngày nào anh không uống, gần như từ sáng đến tối. Cho đến một thời gian rất ngắn trước khi qua đời, vì tình trạng sức khỏe trầm trọng, anh đành phải ngừng. Đó là một trong những tiến thoái lưỡng nan của anh. Tuy không thể tiếp tục uống rượu, nhưng anh không bao giờ muốn thiếu bạn bè quanh mình. Vì vậy, anh lúc nào cũng sẵn sàng rượu để mời bạn và ngồi nhìn bạn bè uống. Không phải dễ dàng để có thể làm như thế. Nó xuất phát từ sự nhẫn nhịn và lòng bao dung để nhìn người khác đang hưởng thụ cái thú mà mình thèm muốn được hưởng, nhưng lại không thể. Tôi đã từng nghe một vị cao tăng nói, làm từ thiện nhiều sẽ mở mang trí tuệ. Và Ngài giải thích, nếu có thể lấy của cải của mình để làm từ thiện, thì rõ ràng là mình không quá tham luyến vật chất. Bớt tính toán chuyện tiền bạc vật chất, trí óc sẽ luôn luôn được tỉnh táo, sáng suốt. Có những người không những hà tiện keo kiệt về vật chất, mà còn keo kiệt cả lời nói. Không phải mất tiền để nói một lời cảm ơn người nào đó đã làm cho mình một điều nhỏ nhặt như nhường một chỗ ngồi, mở giúp cánh cửa, mà cũng không mở miệng được. Cho nên có hạnh bố thí không phải chỉ cho người khác vật chất mà còn cho người khác sự quan tâm, an ủi, giúp họ hiểu lẽ phải và sống đứng đắn và luôn luôn vững tâm trước nghịch cảnh. Bố thí tài, pháp và vô úy. Tôi chưa bao giờ nghe anh Sơn nói một câu làm xúc phạm người khác. Đã có lần anh đến thăm một nơi ở của những người bị tàn phế vì chiến tranh và anh nói với họ, các bạn không nên mặc cảm vì mình là người tàn phế. Đó chỉ là thể xác. Tôi nghĩ tâm hồn các bạn vẫn lành lặn và đẹp đẽ. Tàn mà không phế. Ngoài đời, ngược lại, có những người lành lặn nhưng đôi khi lại tàn phế trong tâm hồn. Bản thân cũng đã có lúc tuyệt vọng, nhưng anh lại tự nhủ lòng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng đã từng giúp cho nhiều người thoát khỏi cơn tuyệt vọng và can đảm trở lại với cuộc sống. Vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Gần anh Sơn từ lúc còn trẻ cho đến khi anh nằm xuống, tôi chưa bao giờ tìm thấy nơi anh chút bụi hận thù. Trong suốt cuộc đời, anh đã để gió cuốn đi không chỉ một tấm lòng mà còn thả trôi đi những hỉ nộ ái ố của những kẻ đã vô tình làm tổn thương anh. Có người hỏi anh làm thế nào để có thể toàn vẹn trong cuộc sống với đủ loại bạn bè với những tình cảm yêu ghét trong hiện tại. Anh đã trả lời, tôi luôn luôn cố gắng sống thế nào cho tử tế. Khó khăn làm sao hai chữ tử tế ấy. Đối với tôi, anh Sơn không phải là một thần tượng. Có những tài năng lớn và những nhân phẩm lớn. Nhưng một tài năng lớn ẩn trong một nhân phẩm lớn như anh thì thật là hiếm có. Tôi ngưỡng mộ điều đó. Cũng từ hai chữ thôi kệ của anh, tôi đã học rất nhiều điều và luôn luôn tâm niệm phải sống thế nào cho thật tử tế. 2. Hạt bụi giữa hư vô. Ngay khi nguyên tử, phân tử còn là một ý niệm, thì con người đã biết mọi vật được cấu tạo bằng những vi thể không thể thấy được bằng mắt thường. Từ xa xưa, người ta cũng đã biết bào thai được kết hợp bằng những tinh trùng và noãn. Tinh trùng và noãn không hiện hữu sẵn trong cơ thể con người lúc chưa đến thời kỳ phát triển. Nếu không cùng nằm trong một bào thai, thì hàng triệu hàng tỷ người là hàng triệu hàng tỷ khuôn mặt khác nhau. Nếu có hai khuôn mặt giống hệt nhau, thì dấu vân tay cũng khác nhau. Chừng đó cũng đủ để con người chiêm nghiệm về sự hiện hữu của một đấng tạo hóa quyền năng, sáng tạo trên cả khả năng của con người. Đấng tạo hóa đây có thể hiểu không phải là một vị thượng đế như Đức Chúa Trời của Thiên Chúa Giáo hay bất cứ một đấng thần linh của một tôn giáo nào khác, mà chỉ là ý niệm về một khả năng huyền bí nào đó chưa giải thích hoặc hiểu được một cách rõ ràng để thấy cái nhỏ bé của con người đối với vũ trụ. Đời người được mô tả như là 100 năm, và sau đó, thân xác chỉ còn là tro bụi theo thời gian. Trịnh Công Sơn trong ca khúc 20 mùa nắng lạ đã viết, em 20 tuổi em bây giờ, chân qua phố phường, phố ngẩn ngơ. Nhưng, Sài Gòn 20 em ngày ấy, còn là hạt bụi giữa hư vô. Hóa thân nhan sắc em bây giờ bắt đầu từ một hạt bụi mơ hồ đâu đó trong mênh mông trần thế. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Tác phẩm Cát Bụi, Trịnh Công Sơn. Và rồi cát bụi lại hóa thân trở lại làm kiếp con người. Nếu có một Mozart, thần đồng lúc mới 6 tuổi đã viết nên những tác phẩm cổ điển bất hủ, hay một Newton chỉ nhìn thấy quả táo rơi mà nghĩ ra được quỹ đạo của các hành tinh cách xa hàng năm ánh sáng, hay nếu trong cả hàng triệu người lại có một Einstein chỉ bằng ý niệm mà suy diễn ra thuyết tương đối, thì tại sao lại không thể có một Đạt Lai Lạt Ma có thể thấy được kiếp trước của mình qua những nhận diện đồ đạc sở hữu lúc mới chỉ là một đứa trẻ vài tuổi? Có những điều khoa học không chứng minh được, nhưng có thể quan niệm rằng sau một quá trình hàng triệu năm tiến hóa của con người từ thời ăn lông ở lỗ tiến dần đến nền văn minh hiện đại, thế nào cũng có những cái không những không mất đi mà lại còn tích lũy để dần dần biến con người thành một sự tái tạo hơn hẳn quá khứ. Không ai có thể biết được còn gì sau cái chết, bởi vì con người chỉ chết có một lần. Có người cho rằng khi nhắm mắt lìa đời thì mọi hoạt động của sự sống ngưng hẳn và phần linh hồn của con người cũng tan biến theo. Có chắc chắn như vậy không? Tư duy con người mênh mông bát ngát, sao lại trong phút chốc có thể tan biến theo thể xác một cách dễ dàng? Có thể chúng sẽ tách rời thể xác, tích lũy qua nhiều thời kỳ, hay còn gọi là kiếp, và hội tụ trong một xác thân nào đó, hay còn gọi là luân hồi, để chúng ta có thể có một Mozart, một Newton hay một Einstein ở kiếp sau. Tiền kiếp, luân hồi, tái sinh vẫn là một vấn đề huyền bí đối với người sống. Nhưng dù không thể chứng minh được bằng khoa học thì cũng không thể kết luận là những điều đó không hiện hữu. Không chỉ người theo đạo Phật mới tin vào luân hồi, mà người theo Thiên Chúa giáo cũng tin có thiên đường địa ngục với cây thánh giá đầy quyền lực của Chúa. Vậy thì chết đâu phải là hết, mà là đi vào một cảnh giới khác, không phải ở trên cõi trần này mà thôi. Phật tử tin vào luân hồi nhân quả để tự răn mình làm điều thiện để được hưởng phước báu, tránh làm điều ác để khỏi bị sa đọa trầm luân. Chỉ có những người không có tôn giáo mới không tin vào những điều đó. Và nếu không có tôn giáo, thì không thể có những người trước khi làm một điều ác lại có thể nghĩ đến chuyện mình sẽ có thể nhận một hậu quả xấu. Người có đức tin vào một đấng tối cao nào đó, ít nhất cũng phải có những tư duy dù mơ hồ về thuyết nhân quả. Vì không có một đấng tối cao nào không dạy cho tín đồ những điều thiện cả. Người Mỹ làm phim Ghost, chú thích, phim Ghost là một phim ma của Mỹ thực hiện vào năm 1990 với những tài tử Patrick Swayze, Demi Moore đóng vai chính, nói về một người đàn ông bị bạn giết để chiếm đoạt người vợ, nhưng linh hồn không siêu thoát được, cứ quanh quẩn quanh bên cạnh vợ để chờ đợi trả thù. Người bạn cuối cùng bị giết chết và bị ngạ quỷ kéo xuống địa ngục, trong khi người chồng sau đó được lên thiên đàng. Hết chú thích. Nói đến kẻ thiện được thiên thần đưa lên thiên đường và kẻ ác bị ngạ quỷ kéo xuống địa ngục. Đồng thời cũng nói đến linh hồn không siêu thoát được vì bị hại chết một cách oan ức. Phim còn nói đến những nhà ngoại cảm có khả năng liên lạc được với cảnh giới khác bằng ngõ tâm linh. Không phải chỉ một phim Ghost, cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta làm phim Ghost chỉ với mục đích thương mại. Chắc chắn người làm phim phải có những tư duy về đời sống sau cái chết, và chắc chắn không chỉ những người làm phim có những suy nghĩ đó mà thôi. Hẳn là người Mỹ nói riêng và người Tây Phương nói chung cũng đều đang có khuynh hướng đi dần vào thế giới tâm linh trong xã hội vật chất. Đời người chỉ có 100 năm, và cái lẽ vô thường đã hiện hữu trong kiếp người từ lúc mới hình thành. Nếu khoảng cách giữa các hành tinh được đo bằng quang niên, thì trăm năm đời người vô cùng mộng thực, chỉ là một sát na trong vô biên vũ trụ. Nhưng không phải vì thế mà lại vô vi, yếm thế, chối bỏ cuộc đời. 100 năm là một khoảng thời gian, một định nghiệp của tạo hóa dành cho con người, cho nên sống một đời người là một hiển nhiên chấp nhận, không chối bỏ được. Cuộc đời có cái vui và có cái khổ của nó, như bóng tối và ánh sáng. Vì có ánh sáng nên mới có bóng tối. Nếu hỏi tại sao đời sống chỉ có 100 năm rồi thôi, thì không thể giải đáp được. Và chính vì không thể giải đáp được, nên chúng ta càng phải tin vào một đấng thượng đế nào đó đã làm ra trăm năm đời sống con người. Đời người để làm gì tiếp nối đời này qua đời khác thì cũng không ai giải thích được. Nói như Trịnh Công Sơn, sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, đời người cũng chỉ để sống. Con người sinh ra nhờ trí tuệ mà phát minh được nhiều điều kỳ thú và ai cũng muốn để lại một cái gì cho hậu thế. Nhưng nền văn minh nào rồi cũng suy tàn sau khi đạt đến đỉnh cao. Văn minh Ai Cập, văn minh Khmer, Maya, Incas, văn minh La Mã và nền văn minh khác nối tiếp với những chuyển biến khác hẳn những nền văn minh cũ. Không thể giải thích được, nhưng đó là những điều đã xảy ra. Có thể suy từ đó để chúng ta có một khái niệm về luân hồi, về sự vô thường, không tồn tại vĩnh viễn của mọi vật, và cũng từ đó tôn giáo ra đời. Không phải có thể hiểu mọi việc bằng một cách lý luận đơn giản. Đời người chỉ có 100 năm ngắn ngủi, nhưng không phải đời sống quá ngắn ngủi mà có thể làm bất cứ điều gì để hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bởi vì còn có những liên hệ đến đời sau nữa tiếp nối không ngừng. Con người quan tâm đến thế hệ tiếp theo, đồng thời bản thân cũng muốn thoát khỏi vòng sinh tử. Đó là vấn đề tâm linh. Đó chính là nguyên nhân con người phải có tôn giáo để có thể đạt tới được thân tâm an lạc. Phật giáo không hẳn là một tôn giáo, hay nói đúng hơn không hẳn là một tôn giáo thuần túy đối với người nghiên cứu về giáo lý. Đối với Phật giáo, Đức Phật Thích Ca chỉ là một người thường, nhưng đã giác ngộ, là người chỉ cho nhân loại con đường đưa đến sự giải thoát, đem đến sự an lạc cho bản thân mỗi người. Triết lý Phật giáo giúp đỡ cho con người rất nhiều về mặt tâm linh, đối đầu với đời sống vật chất. Nhưng tính cách tôn giáo của Phật giáo có thể cần cho con người đời thường hơn là triết lý Phật giáo. Người Phật tử ban đầu ăn chay niệm Phật, đi lễ, cúng bái, với ý thức rất đơn giản là cầu được thân tâm an lạc. Họ chưa biết được, nếu học hiểu được giáo lý, thì con đường đưa họ đến với những điều đó sẽ nhanh chóng hơn. Người hiểu rõ tinh túy của đạo Phật nghiên cứu giáo lý để tìm những giải pháp về vấn đề tâm linh trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng lý luận thì rất khó đưa con người đến với giác ngộ trong những bước đầu. Giác ngộ đôi khi không đạt được hoàn toàn bằng trí tuệ mà bằng cái tâm của mình trước. Minh tâm kiến tánh. Kiến thức chưa hẳn đã giúp được con người đi đến giác ngộ. Có khi kiến thức vô cùng đưa con người đến mông lung của sự hiểu biết. Và cho đến khi thấy mình quá nhỏ nhoi trước vạn vật, vũ trụ, thì mới thấy cần đến tôn giáo để khỏi rơi vào cõi hoang mang mù mịt. Vì vậy, tôn giáo nào luôn luôn cũng phải có chút màu sắc mê tín, ngay cả Phật giáo, cho đến khi người Phật tử hiểu được giáo lý thì mới thoát khỏi được mê tín đó. Mê tín ở đây có nghĩa là không thể dùng kiến thức khoa học để giải thích mà chỉ chấp nhận ý niệm bằng sự tin tưởng, không cần phải chứng minh. Văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Trung Hoa và cũng có nhiều phong tục tập quán có tính cách mê tín dị đoan của người Trung Hoa. Nhưng Trung Hoa là một quốc gia có một nền văn minh lâu đời và lâu dài nhất trên hành tinh. Họ có nhiều phát minh khoa học sớm nhất và là một cường quốc trên thế giới. Hoa Đà là một nhân vật lịch sử trong nền y học Trung Hoa, nhưng mãi đến bây giờ vẫn có người không tin vào lối chẩn bệnh của người Trung Hoa. Châm cứu là một ngành y học đã có từ hàng ngàn năm ở nước này, nhưng mãi đến thế kỷ 20, Tây y mới bắt đầu nghiên cứu về phương pháp này. Ngay cả khoa tử vi của người Trung Hoa lấy từ kinh dịch dựa theo lẽ tuần hoàn của vũ trụ, đã có từ mấy ngàn năm trước. Tuy chỉ là một khoa bói toán, nhưng không những vẫn còn tồn tại mà còn được khoa học Tây Phương bắt đầu nghiên cứu. Những điều hiển nhiên như thế mà vẫn có rất nhiều người không tin thì nói chi đến luân hồi và tái sinh. Tuy nhiên, có thể không tin nhưng không thể khẳng định là không hiện hữu.
3. Nghiệp và vô thường.
cuộc đời quá đổi vô thường, có thì có đó mà dường như không. Hôm qua vừa mới ngồi cùng, hôm nay thì đã nghìn trùng cách xa. Sáng hôm nay tôi đi phúng điếu một người bạn vừa mất hôm qua. Nghe nói buổi sáng sớm anh đi tập thể dục trong công viên và bất ngờ bị đột quỵ. Lúc được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn, không qua khỏi được. Nhiều bạn bè ở xa hay tin đều gửi điện về chia buồn. Điện chia buồn thì lúc nào cũng phải có giọng điệu buồn bã và đôi khi còn phải cường điệu một chút như được tin rất đau buồn, nghe tin dữ mà rụng rời, để chia sẻ với thân nhân của người quá cố. Thật ra, bất ngờ thì có, buồn đôi chút cũng có, nhưng đau đớn hay rụng rời thì không đến nỗi như thế, nhất là với những người bạn già lâu lâu mới gặp nhau một lần. Anh bạn của tôi cũng ở trong cái tuổi cổ lai hy, cũng có một chút vấn đề về tiểu đường từ lâu nhưng rất lo giữ gìn sức khỏe. Bằng chứng là buổi sáng nào, anh cũng chịu khó ra công viên đi bộ, tập thể dục. Tuy nhiên, một lúc nào đó, cái vô thường rơi xuống một cách tình cờ mang theo anh bạn tôi. Nghe mọi người chia buồn, người vợ nói, anh ấy ra đi thì thật là bất ngờ, và chắc chắn là từ đây, trong nhà sẽ trống vắng lắm. Nhưng nghĩ lại, anh đi một cách nhanh chóng như thế, lại cũng là cái phước không những cho anh, mà còn cho những người thân. Thôi thì đằng nào, anh cũng có tuổi thọ rồi. Ở cái tuổi mà mọi người đều cho rằng đã có lời rồi, thì chuyện nhắm mắt xuôi tay chỉ là trước và sau, chẳng có gì phải thắc mắc. Ai cũng hiểu hai chữ vô thường, nhưng phải đến một lứa tuổi nào đó mới thấy được vô thường cũng là một chuyện bình thường. Nói vô thường chỉ là một cách tự an ủi, vì vô thường chỉ là một lẽ tự nhiên mà thôi. Buổi chiều, tôi đến cúng giỗ ông anh rể. Ông mất cách đây đã hơn 10 năm, sau gần 6 năm nằm bất động trên giường. Lúc ông anh rể tôi qua đời, bà chị tôi khóc. Tôi ngạc nhiên vì cho rằng ông ra đi như vậy là một sự giải thoát khỏi những mệt mỏi cho không những người nằm đó, mà còn những người thân chung quanh phải thay nhau săn sóc một cái xác không hồn. Tôi vẫn thường suy nghĩ và cho rằng cái nghiệp của ông anh rể tôi nặng quá, làm cho bà chị tôi phải gánh chịu. Nhưng bà chị tôi lại nói, sáng nào mở mắt ra anh cũng còn nằm đó. Bây giờ thấy cái giường trống không, cũng buồn. Thì ra là thế. Bà chị tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện ông anh tôi ra đi là vô thường hay là không vô thường gì cả. Vì ngay khi ông bị bệnh phải nằm yên một chỗ và không biết gì nữa, thì bà chị tôi đã thấy ông chồng mình đã qua đời ngay từ khi đó rồi. Và những năm tháng dài vẫn thấy chồng còn nằm đó, bà không thấy có gì mất mát. Mãi cho đến khi ông thật sự ra đi, thì không phải bà bị mất mát gì, mà chỉ bị mất đi một thói quen mà thôi. Thật ra cũng chính là cái nghiệp. Nhưng có điều là bà chị tôi là con người quá đơn giản, nên có thể coi nhẹ cái nghiệp đang gánh mà thôi. Vả lại, mọi việc đã có các con bà lo, bà chẳng phải làm gì nặng nhọc. Bà không chịu, nhưng con cái bà phải chịu suốt 5-6 năm trường, bỏ thì giờ thay nhau săn sóc cái xác không hồn của bố mình, chỉ vì chữ hiếu, chứ đâu có thể thấy nhẹ nhàng như mẹ mình đâu. Bây giờ bà đã gần cả trăm tuổi. Tôi đến thăm, nhìn cái thân xác gầy gò chỉ còn da bọc xương mà cảm khái, mặc dù bà chị tôi vẫn còn sáng suốt. Có lẽ bà cũng cảm thấy sắp sửa ra đi, nên bà muốn thấy có con cái đông đủ chung quanh. Đến bây giờ, bà cũng chẳng thấy có cái gì gọi là vô thường cả, vì bà biết chắc chắn là sẽ phải lìa bỏ cuộc đời trong những ngày gần kề sắp tới. Con cái bà thương yêu bà, hằng ngày chăm sóc cho bà uống những thứ thuốc tốt nhất, đắt tiền nhất để muốn giữ mạng sống của mẹ. Nhưng nếu một hôm nào bà yên lặng nhắm mắt ra đi, thì tôi nghĩ là mọi người sẽ cảm thấy mừng cho bà được giải thoát nhiều hơn là đau khổ vì mất một người mẹ. Bà chị tôi không phải là một Phật tử thuần thành. Bà không có khái niệm về hai chữ vô thường và cũng không chịu quá nhiều đau khổ vì những mất mát. Và nếu một ngày gần đây bà phải ra đi, thì chắc chắn bà không còn hối tiếc gì trên cuộc đời này nữa. Có thể nói bà đã đi qua khỏi hai chữ vô thường rồi. Vô thường có nghĩa là không có gì tồn tại mãi. Nhưng cái vô thường mà người ta thường nói khi bị một sự mất mát nào đó, thì đối với họ có nghĩa là một sự bất ngờ mà thôi. Mẹ tôi qua đời lúc bà vừa bước qua ngưỡng 90. Mẹ tôi không phải nằm lâu trên giường bệnh và không hề bị đau đớn thân xác. Nên khi bà nhắm mắt, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, không một chút đau khổ nào. Vì biết chắc chắn bà phải ra đi, và lại được ra đi trong an bình thanh thản. Tôi tự nhủ, nghiệp bà không nặng, và trong lòng cũng cảm thấy mừng vì điều đó. Bà nhạc tôi qua đời một cách rất bất ngờ, dù tuổi cũng đã khá cao, nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Bất ngờ vì nếu không phải do một tai biến mạch máu não đột ngột như thế, thì bà sẽ còn sống rất lâu. Tôi nghĩ như thế. Trong cái tiếc thương của con cháu vì sự ra đi đột ngột như thế, tôi vẫn thấy bà có cái may mắn, không phải chịu sự đau đớn của thể xác và cả tâm hồn. Nếu phải nằm một thời gian dài trên giường bệnh, còn được nhìn thấy con cháu bên cạnh, thì những tiếc nuối sẽ càng làm cho tâm hồn bà khổ đau nhiều hơn. Không những thế, con cháu dù yêu thương đến mấy, rồi cũng sẽ phải mệt mỏi trong việc săn sóc, chỉ để kéo dài một cuộc sống vô vọng. Tôi cho rằng nghiệp của bà nhạc tôi cũng rất nhẹ. Bà ra đi một cách bất ngờ, nhưng cho rằng cái mất mát của người ở lại vì sự ra đi quá bất ngờ của một người thân thì cũng chưa hẳn là đúng. Vì sự bất ngờ nào cũng có cái nguyên nhân của nó. Con cái tiếc thương đau buồn vì bị mất mát, nhưng thực ra chẳng có gì gọi là bất thường cả. Bà nhạc tôi với hoàn cảnh chồng mất lúc đang còn tuổi thanh xuân, và trong mấy chục năm nay, bà đã phấn đấu với mọi hoàn cảnh khó khăn một cách âm thầm, hy sinh mọi thứ để đem hạnh phúc đến cho đàn con đông đúc. Bà mang những nỗi khổ trong lòng và những điếu thuốc lá tưởng có thể làm quên bớt những âu lo, thì chính chúng nó đã giết chết bà lúc nào không hay. Vô thường chỉ là một cách nói. Chính những nguyên nhân chung quanh đã tạo nên cái nghiệp mà bà phải gánh chịu. Ấy may là con cái hiếu đạo, nhưng nếu chẳng may con cái bất hiếu, thì tình mẫu tử sẽ là cái nghiệp nặng nề hơn cho người mẹ, phải gánh chịu một mình vậy. Chẳng có ai trong cuộc đời không hề bị mất mát một cái gì đó. Đang giàu có, ngồi trên tiền rừng bạc biển, bỗng một hôm trắng tay. Hôm qua vừa mới ngồi cùng, hôm nay thì đã nghìn trùng cách xa. Vô thường là như thế, nghĩa là không có gì có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng mặc một cái áo mới cho đến cũ rít, rách nát, phải mua một cái mới, thì lại không phải là vô thường nữa. Sống đến một lứa tuổi nào đó, sẽ thấy trước sau gì rồi cũng phải ra đi như một chuyện hết sức tự nhiên. Chỉ có ra đi một cách bình thường hay có thể bất ngờ một chút mà thôi. Sống một thời gian quá dài như bà chị của tôi, nếu không được mạnh khỏe hoặc sáng suốt, đôi khi lại còn mong ra đi cho chóng nữa là khác. Gọi là vô thường, nhưng cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân. Đang giàu có bỗng nhiên trắng tay vì mình không giữ được nó. Nếu chóng giàu vì nắm được thời cơ, thì trong một phút mất cả sự nghiệp, thì cũng chỉ vì tự mình đánh mất vì một nguyên nhân nào đó mà thôi. Mất mát là vô thường, nhưng điều gì cũng có cái nguyên nhân của nó, chứ không phải bỗng dưng mà xảy ra. Cái nguyên nhân đó cũng vì cái nghiệp của mình vậy. Phải nên thấy cái gọi là vô thường nằm trong cái nghiệp của mình. Đến lúc phải ra đi mà không thể đi được cũng là cái nghiệp. Ra đi quá sớm cũng chỉ là sớm dứt nghiệp. Không phải chỉ cái mạng sống mà mọi thứ mình đang nắm giữ trong đời phải dính liền với nó. Nhiều người không bao giờ được sống trong thực tại. Cũng chỉ vì cái nghiệp, ngày nào còn tham sân si thì ngày ấy còn bị cái nghiệp chi phối. Nghiệp không phải chỉ có ở kiếp này mà có thể do những kiếp trước tạo thành. Nghiệp không phải chỉ do mình tạo ra mà còn là của người khác liên hệ máu mủ với mình gây ra mà mình phải hứng chịu. Nói như thế, có nghĩa là nếu mình tạo được một nghiệp tốt thì không những mình được an lạc mà những người thân cũng được hưởng phước báo đó, và ngược lại. Trên dãy Vạn Lý Trường Thành, trong một ngôi miếu thần hoàng, có hai câu đối như sau: Vi thiện tất xương, vi thiện bất xương, tổ tiên tất hữu dư ương, ương tận tất xương. Vi ác tất vong, vi ác bất vong, tổ tiên tất hữu dư tường, tường tận tất vong. Có nghĩa là, làm điều thiện thế nào cũng được điều lành, làm điều tốt mà không được như thế, tất tổ tiên mình đã làm điều không tốt. Khi cái hạn đó đã đi qua, thì mình sẽ được phước. Làm điều ác, thế nào cũng phải bị trừng phạt. Nhưng nếu làm ác mà không bị hậu quả, tức là tổ tiên mình đã từng làm điều tốt để cho mình được hưởng. Hết cái phước đó, thế nào cũng bị trừng phạt. Hiểu được lẽ vô thường thực ra chẳng giúp gì được cho mình ngoài sự an ủi cho chính bản thân mình khỏi tiếc nuối cái đã bị mất. Phải hiểu cho được chữ nghiệp để hiểu rõ hơn cái lẽ mất còn của vạn vật. Không những như thế, mà trong cái tạo nghiệp còn phải hiểu hai chữ chuyển nghiệp để có thể đạt đến bốn chữ thân tâm an lạc. Bốn chữ này tuy thấy có vẻ tầm thường, nhưng đạt được không phải đơn giản.